Bất hủ phàm nhân, chương 95, phiền phức tới cửa, góc truyện audio.com, thời điểm Mạc Vô Kỵ trở lại Ngẫu Kiếm Phong, trời chỉ mới vừa sáng. Vô luận là Yên Nhi hay là Hùng Tú Châu phu phụ cũng không biết Mạc Vô Kỵ đã trở về, Mạc Vô Kỵ cũng không có đi kinh động bọn họ. Đối với hắn một cái nhị phẩm nhân đan sư mà nói, hắn chịu ít thương tổn xương cốt cũng không coi vào đâu. Vừa về tới nơi ở, Mạc Vô Kỵ tiếp tục nuốt vài tấm chữa thương đan dược sau đó, trước tiên chính là đem tấm lụa mỏng trong nửa đoạn đoàn kiếm lấy ra. Lụa mỏng to bằng tấm trước, Mạc Vô Kỵ trong thời gian ngắn nhất đem tấm lụa mỏng xem một lần, sau khi hắn xem xong, trong lòng nhất thời lạnh lẽo. Đây chính là nửa bộ đấu truyền tinh di còn lại, thế nhưng đấu truyền tinh di có 4 chữ quyết, hắn đã chiếm được đấu tự quyết cùng truyền tự quyết. Theo lý thuyết 2 chữ quyết còn lại hẳn là tại nửa bộ này, trên thực tế trong lụa mỏng hắn lấy được chỉ có tinh tự quyết. Công pháp đã chiếm được nhưng thiếu khuyết di tự quyết. Mạc Vô Kỵ còn nhiều lần xác nhận qua nửa trong đoạn đoàn kiếm này, xác định chỉ có bấy nhiêu. Nói như thế, bên trong lạc khúc kiếm này vốn là thiếu khuyết đấu truyền tinh di tự quyết. Tinh tự quyết tổng cộng cũng phân làm 4 tầng, đệ nhất long đằng tinh di, thứ 2 địa biến tinh di, tầng thứ 3 thiên động tinh di, tầng thứ 4 đấu truyền tinh di, tầng thứ 4 là tên bộ công pháp kia. Mạc Vô Kỵ thu hồi lụa mỏng, hắn coi như là nghĩ thông suốt. Dùng cảnh giới bây giờ của hắn, muốn đem 12 tầng đấu truyền tinh di tu luyện thông thấu, cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng. Chỉ ít từ tình thế trước mắt, di tự quyết đối với hắn không có bất kỳ tác dụng nào. Huống chi hiện tại mạch lạc của hắn chỉ thông 27 nhánh, nói cách khác hắn nhất định phải tìm kiếm địa phương mới đi đả thông mạch lạc, nếu không, hắn sẽ rất khó bước vào thác mạch tầng thứ 5. Sáng sớm hôm sau, Hùng Tú Châu thấy Mạc Vô Kỵ đã trở về, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mấy ngày kế tiếp Mạc Vô Kỵ đều ở Ngẫu Kiếm Phong phụng bồi Yên Nhi. Hắn hiện đang tu luyện lại một lần nữa gặp phải bình cảnh, tiếp tục tu luyện không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắn dự định gần nhất đi ra ngoài một chuyến, ngoại trừ giúp Đào Ngao gãy chân dò hỏi một chút ân thiền nhân, còn muốn đi mua tài liệu khai mạch dược dịch, sau đó luyện chế nhiều một phần khai mạch dược dịch. Phiền toái hơn chính là, hắn nhất định phải tìm một chỗ mượn lôi nguyên đả thông bản thân mạch lạc. Như vậy lúc nhàn rỗi khoảng chừng 4-5 ngày hình dạng, tại thời điểm Mạc Vô Kỵ chuẩn bị đi ra, ân thiền nhân cư nhiên đi tới Ngẫu Kiếm Phong. Ân sư tỷ, ta đang muốn đi tìm ngươi một chuyến, xin ngươi xuất thủ giúp một tay, không nghĩ tới sư tỷ chủ động tới chỗ ở của ta. Thấy ân thiền nhân lại đây, Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nghênh đón, khách khí nói. Hắn và ân thiền nhân cũng từng chung đụng, biết ân thiền nhân tính tình không sai. Nhưng ở thời điểm hai người lợi ích có xung đột, nàng nhất định sẽ ưu tiên cân nhắc lợi ích của nàng trước. Lần này chủ động tới đến hắn Ngẫu Kiếm Phong, nếu mà nói không có chuyện gì cầu hắn, Mạc Vô Kỵ khẳng định không tin. Bởi vì lo lắng ân thiền nhân cầu chuyện gì với hắn, hắn không có cách nào hoàn thành, đơn giản trước đem yêu cầu của mình nói ở phía trước. Ân thiền nhân tựa cười như không phải cười nhìn Mạc Vô Kỵ nói. À há, Mạc sư đệ lựa chọn Ngẫu Kiếm Phong, ở hoàn cảnh cũng là bình. Góc truyện audio.com, thường, nói vậy một lòng vì tu luyện, không biết Mạc sư đệ còn có chuyện gì muốn mời ta hỗ trợ. Mạc Vô Kỵ vừa nghe lời này, liền biết ân thiền nhân đã hiểu hắn, hiểu tâm tư của hắn, hắn đơn giản trực tiếp nói. Ân sư tỷ, ta có cái người nhà bị người cắt đứt chân, còn muốn mời ân sư tỷ hỗ trợ. Ân thiền nhân nghe được Mạc Vô Kỵ chỉ là yêu cầu chút chuyện này, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói. Đem viên thuốc này cho hắn dùng, hẳn là rất nhanh thì có thể khép lại. Đây là cái gì đan dược? Mạc Vô Kỵ tiếp nhận bình ngọc ân thiền nhân đưa cho hắn, thuận miệng hỏi một câu. Tam phẩm nhân linh đan phục cốt đan. Ân thiền nhân rất là tùy ý nói, một quả tam phẩm nhân linh đan, đối với nàng một cái tứ phẩm địa đan sư như vậy mà nói, đích xác không coi vào đâu. Mạc Vô Kỵ đem Hùng Tú Châu gọi tiến đến, đem đan dược đưa cho Hùng Tú Châu nói. Hùng đại tỷ, viên thuốc này là phục cốt đan ân sư tỷ cho, ngươi đem cho Đào đại ca phục dụng, hẳn là có thể cho chân của hắn khang phục. Cái gì mà hẳn là, nhất định có thể cho hắn khang phục. Ân thiền nhân nhàn nhạt cải chính lời của Mạc Vô Kỵ. Hùng Tú Châu chưa từng thấy qua ân thiền nhân, nhưng nàng giàu gì cũng là tạp dịch đệ tử Vô Ngân Kiếm Phái, tại Vô Ngân Kiếm Phái nhiều năm. Mạc Vô Kỵ nói ân sư tỷ, nàng liền mơ hồ đoán được người đến là ân thiền nhân. Liên tưởng đến mấy ngày hôm trước Mạc Vô Kỵ nói cam kết, trong lòng nàng chưa có bình tĩnh trở lại. Hùng Tú Châu tay run run tiếp nhận đan dược, nàng cũng không có bình tĩnh như Mạc Vô Kỵ, lại run rẩy hai chân dập đầu lấy ân thiền nhân, lúc này mới rời khỏi gian nhà. Lấy cùng thân phận của ân thiền nhân so sánh, nói báo đáp nói, đó chính là dối trá. Chờ Hùng Tú Châu lui ra ngoài, ân thiền nhân mới lên tiếng. Chuyện của ngươi xong xuôi, ta hôm nay tới cũng có chuyện cầu ngươi. Mạc Vô Kỵ nhanh chóng nói. Ân sư tỷ xin phân phó, chỉ cần đủ khả năng, ta làm hết sức. Mạc Vô Kỵ cũng không có đem nói sống chết, nếu để cho hắn giao ra Yên Nhi, lẽ nào hắn cũng phải nhất định giao ra sao? Ân Thiền Nhân lạnh nhạt nói, ngươi nhất định là đủ khả năng, tại trước khi ta xin ngươi giúp một tay, ta phải báo cho ngươi một việc. Ngươi lúc nào thì đắc tội phong chủ Hỏa Kiếm Phong Tàng Thiên Hành? Hắn phỏng chừng rất nhanh thì muốn tới tìm ngươi tính sổ. Nghe nói như thế, Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày. Tàng Thiên Hành giàu gì cũng là phong chủ một ngọn núi, dĩ nhiên giúp Tàng Văn Bân loại này rác rưởi xuất đầu. Vừa rồi ngươi tặng đan dược cho trượng phu Đào Ngao của Hùng Tú Châu chính là bị Tàng Văn Bân cắt đứt đùi. Ta chứa chấp phu phụ họ, nhưng Tàng Văn Bân không muốn buông tha bọn họ tìm đến nơi này, bị ta chặn. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, Ân Thiền Nhân tán thưởng nhìn Mạc Vô Kỵ nói. Ngươi quả nhiên là lời nói đi đôi với việc làm, trước đây ngươi nói người không sang hèn, phẩm có cao thấp, ta đã cảm thấy ngươi không sai. Hiện tại xem ra, ngươi chẳng những nói đến, còn làm xong. Ta tin tưởng trừ ngươi ra, tại toàn bộ Vô Ngân Kiếm phái phòng chừng không ai sẽ vì hai tên tạp dịch đệ tử đi đắc tội phong chủ một ngọn núi. Mạc Vô Kỵ ha ha cười, ta không cho là vậy, ta cảm thấy tại trong mắt ân sư thì cũng chính là người không sang hèn. Trước đây ta còn là một tên tạp dịch đệ tử, ân sư tỷ lúc đó chẳng phải đứng ra giúp ta nói chuyện sao? Ân Thiền Nhân cười nhạt nói, này bất đồng, đó là bởi vì địa vị của ta xa. Góc chuyện audio.com, xa cao hơn cái kia cù đan sư, ta nói bất luận cái gì, hắn cũng không dám đối với ta có nửa điểm bất kính. Mạc Vô Kỵ không ngờ trong vấn đề này nói tiếp rời đi chỗ khác. Ta đang ở Ngẫu Kiếm Phong, lẽ nào Tàng Thiên Hành tới rồi, còn có thể giết ta không thành? Ân sư tỷ ngươi nói một chút ngươi tìm đến ta là chuyện gì sao? Ân Thiền Nhân nghe được lời của Mạc Vô Kỵ cũng không nói thêm Tàng Thiên Hành nữa, mà là lấy ra nửa đoạn đoàn kiếm đặt ở trên bàn. Mạc Vô Kỵ thấy nửa đoạn đoàn kiếm này, trong lòng nhất thời lột bột một cái, nửa đoạn đoàn kiếm này chính là nửa đoạn Lạc Khúc kiếm mấy ngày trước hắn tại Huyền Kiếm Nhai động tới. Chuôi kiếm loáng thoáng hai chữ Lạc Khúc y nguyên, hiện tại Ân Thiền Nhân đem nửa đoạn Lạc Khúc kiếm phóng ở trước mặt của hắn là có ý gì? Lẽ nào biết mình động tới nửa đoạn Lạc Khúc kiếm, lại tới tìm hắn vấn trách? Cũng không đúng a, nếu là vấn trách cũng sẽ không phải là Ân Thiền Nhân lại đây, mà là chấp pháp điện cao thủ tới rồi. Ân sư tỷ, ngươi đây là? Mạc Vô Kỵ giả vờ lần đầu tiên thấy thanh kiếm này, ánh mắt mang theo nghi hoặc nhìn Ân Thiền Nhân, dường như hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Cách chương.